Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội xem xét thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, trong đó thông qua luật thủ đô sửa đổi.
Bắt đầu tuần lễ mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam.
Cấm phương tiện qua cầu Trương Dương sau 22:30 từ ngày 27 tháng 11 đến 27 tháng 12.
Phần tin thế giới có những thông tin. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên.
Cập nhật tình hình giải Gaza trong ngày thứ 3 của lệnh ngừng bắn.
Bão tuyết ở Romania, Bulgaria và Moldova khiến hàng chục người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền để Hà Nội huy động mọi nguồn lực khai thác hiệu quả thế mạnh sẵn có của thủ đô.
Thảo luận tại hội trường, các đại biểu tán thành cần thiết sớm ban hành luật thủ đô sửa đổi và bày tỏ thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo luật trình kỳ họp. Các đại biểu cho rằng sự thảo luật đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, đã thể hiện khá đầy đủ toàn diện các nhóm chính sách trên cơ sở kế thừa luật hiện hành, đồng thời bổ sung thêm một số chính sách mới, trong đó có nhiều nội dung chính sách mang tính đột phá, đặc thù để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể hơn về việc phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền để Hà Nội huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả thế mạnh sẵn có của thủ đô. Góp ý cụ thể về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định tại khoản 2 điều 9, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Đoàn Yên Bái cho rằng trong dự thảo đang đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách lên ít nhất 25% là chưa tương ứng với số lượng nhiệm vụ quyền hạn được tăng thêm của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Cơ quan soạn thảo xem xét nâng tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố hoạt động chuyên trách có thể lên ít nhất là 30 hoặc 40% như đối với đại biểu Quốc hội để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời, ngoài nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quy định tại khoản 4 điều 9, tôi cũng đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung thêm thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trong việc cho ý kiến thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân để tạo tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố.
Về chính sách tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Trà Vinh cho rằng nghị quyết số 15 đã phân cấp phân quyền cho thủ đô trên một số lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, việc trao những thẩm quyền vượt trội cho chính quyền thành phố là phù hợp với định hướng chính sách của dự án luật.
Đề nghị dự thảo luật cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ quyền hạn của từng cấp chính quyền. Đồng thời, khi quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trong việc quyết định mô hình các cơ quan chuyên môn giúp việc được quy định tại điểm A khoản 1 điều 9 của dự thảo luật, thì cần xác định phạm vi các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức, hành chính đặc thù, điều kiện, tiêu chí thành lập, loại hình tổ chức này. Dự thảo luật sử dụng thuật ngữ cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức, hành chính đặc thù, điểm A khoản 1 điều 9, điểm B khoản 1 điều 10, khoản 2 điều 13, nhưng chưa giải thích thế nào là cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù, đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần giải quyết được những vấn đề hạ tầng giao thông, nhà ở dân sinh bức xúc hiện nay, quan tâm đến quy định liên quan đến phát triển nhà ở, cải tạo chung cư tại các đô thị. Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Sóc Trăng đề nghị rà soát có cơ chế chính sách về phát triển, cải tạo chung cư cũ có khác biệt gì so với các quy định trong luật nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.
Tại điều 31 phát triển nhà ở, theo tôi, điều này có liên quan đến chương 5 cải tạo xây dựng lại chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 này. Sẽ có nhiều chính sách quy định mới để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cải tạo lại các chung cư ở các đô thị, trong đó có Hà Nội. Vì thế, tôi xin kiến nghị cơ quan soạn thảo luật nên rà soát nếu cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Hà Nội để thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư các chung cư cũ ở thủ đô hiện nay thì mới đưa vào quy định trong dự thảo luật thủ đô. Trường hợp nếu các quy định trong dự thảo luật thủ đô về vấn đề này mà không có nội dung mới so với luật nhà ở sửa đổi thì không nên quy định lại để tránh sự trùng lập.
một số đại biểu băn khoăn về quy định cắt điện nước công trình vi phạm do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền cơ bản của công dân, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ, tránh tùy tiện và lạm dụng trong áp dụng pháp luật. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn Hà Giang nêu ý kiến.
Tôi đề nghị cân nhắc đưa quy định này vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Việc áp dụng biện pháp này là can thiệp sâu vào quan hệ dân sự, nên cần được cân nhắc và thận trọng, đánh giá tác động kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước bảo vệ trật tự công cộng với quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong cung ứng dịch vụ, và cũng không đảm bảo tính nhân văn trong nhiều trường hợp áp dụng.
Các đại biểu cho rằng, xây dựng luật thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, phải có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại và tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn từ bên ngoài. Phải quy định được vai trò trách nhiệm quyền hạn của chính quyền và nhân dân thủ đô cao hơn so với các địa phương khác của cả nước. Yêu cầu trên phải được xác lập một cách đồng bộ, tổng thể, mang tính bao trùm để tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội cho thủ đô phát triển. Với tinh thần đó, các đại biểu đề nghị xây dựng phát triển quản lý bảo vệ thủ đô phải quy định các tiêu chuẩn, quy hoạch phát triển thủ đô, phải hướng đến các tiêu chí thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại và yêu cầu cao hơn các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của cả nước. Các công trình kiến trúc xây dựng thủ đô phải mang ý nghĩa về giá trị văn hóa, lịch sử, phải tạo những không gian để quy tụ những đặc trưng của các vùng miền hiện diện tại thủ đô. Việc quản lý phát triển toàn diện toàn bộ không gian lãnh thổ thủ đô theo tiêu chuẩn quản lý của đô thị đặc biệt, gồm có đô thị trung tâm và các vùng nông thôn, các vùng đô thị bên ngoài, theo mô hình thành phố thuộc thủ đô.
Thưa quý vị, với 431 trên 468 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước gồm 7 chương, 46 điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật đã bổ sung hai nhóm thông tin được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm tên gọi khác và nơi sinh cho đầy đủ, đảm bảo lợi ích của người dân. Luật cũng sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú. Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư cho người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã chính thức thông qua luật nhà ở sửa đổi. Luật sửa đổi không quy định thời hạn sở hữu, chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư trên cơ sở kế thừa luật nhà ở hiện hành. Về phát triển nhà ở xã hội, luật quy định Tổng Liên đoàn là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là nguồn tài chính công đoàn, giới hạn phạm vi thực hiện, tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê, không đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân để nâng cao tính khả thi. Về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán cho thuê mua, cho thuê, luật quy định cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3, điều 54 của luật này, xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Với nhà ở có từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ, để bán, để cho thuê mua, để kết hợp bán cho thuê mua, cho thuê căn hộ. Nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê. Thưa quý vị, chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng dự thảo luật thủ đô sửa đổi có rất nhiều điểm tiến bộ, xuất phát từ mong muốn thủ đô phát triển với những kỳ vọng rất lớn.
Với hơn 8 triệu người, quy mô dân số của Hà Nội mới chỉ bằng một nửa so với thành phố Hồ Chí Minh và thấp hơn thủ đô của nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng, mật độ dân cư phân bố không đều, đông đúc ở khu vực nội đô đang dẫn đến những hệ lụy đe dọa an toàn phòng chống cháy nổ và gây ách tắc giao thông nhiều năm qua. Từ thực tế này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng, quá trình lập quy hoạch và sửa đổi luật thủ đô cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông công cộng hiện đại và giải quyết hợp lý phương tiện giao thông cá nhân. Đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
thì phải cần đánh giá một cách đầy đủ cái thực tế hiện nay của cái hạ tầng giao thông đô thị của thủ đô, thì lúc đó cụ thể hóa trong luật với những văn bản hướng dẫn thì gắn với cái tính đặc thù của cái thủ đô thì mới có thể phát triển được. Chứ còn nếu chỉ quy định trong luật thì chúng ta thấy rằng là gì, đã được thấy rất rõ, thấy rất hay, nhưng quan trọng nhất là cái thực hiện được như thế nào với cái thực tế nó đang là một cái thách thức của các nhà quản lý. Thế chính vì thế cho nên là mặc dù đã được quy định trong luật nhưng cái mục tiêu này tôi cho rằng là cần phải được quan tâm.
Cũng có ý kiến cho rằng Hà Nội cần phát triển thêm giao thông đường thủy, cụ thể là trên sông Hồng. Cùng với đó cần khắc phục tình trạng dân cư tập trung đông tại khu vực nội đô. Dự án luật thủ đô sửa đổi lần này bổ sung hai thành phố trực thuộc thủ đô, đó là thành phố phía Bắc sông Hồng với các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, hạt nhân là khu vực sân bay Nội Bài, được định hướng dịch vụ vận tải, logistics và các dịch vụ khác. Còn ở phía Tây là thành phố về giáo dục và khoa học, gồm khu vực Hòa Lạc Xuân Mai với trung tâm là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu hai thành phố này có tạo ra được những cực tăng trưởng mới giúp kéo giãn dân cư ra khỏi khu vực nội đô hay không. Theo ông Phùng Quốc Hiền, nguyên phó chủ tịch Quốc hội, mấu chốt để giải quyết những vấn đề tồn tại của thủ đô phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm và hành động của chính quyền thành phố, chứ không chỉ là sửa đổi luật thủ đô.
Luật thủ đô, luật quy hoạch đúng là nó có khiếm khuyết. Nhưng thôi thật, nếu luật thủ đô chúng ta quyết tâm thực hiện ấy, thì có nhiều điểm chúng ta làm được. Vì tính tôi cũng đã xuống đây, tôi trực tiếp đề nghị với lại thành phố Hà Nội là làm ngay cái cơ chế đặc thù cho Hà Nội theo đúng luật thủ đô. Thế nhưng các đồng chí cũng chưa làm. Mà trong luật thành phố Hồ Chí Minh thì như vậy làm đến nay được 6 năm rồi. Và các đồng chí có sửa luật thủ đô đến nữa mà các đồng chí không có những quy định cụ thể và chi tiết để mà hướng dẫn thực hiện thì tôi thấy là khó.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, điều hành tín dụng và quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, khả thi, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Thứ hai, giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền. Ba, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Theo báo cáo tại hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, kinh tế xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18 trên 23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Theo ước tính GDP của thành phố Hà Nội năm 2023 tăng 6,11%. Đây là con số tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y huyện Phúc Thọ, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Phúc Thọ và trạm khuyến nông huyện Phúc Thọ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thí điểm thành lập, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ sẽ trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Thưa quý vị, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo doanh thu hàng năm hơn 40 tỷ đô la Mỹ, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày hôm nay, 27 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Hai sự kiện thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam bắt đầu diễn ra, gồm Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia từ từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 từ 0 giờ ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Đặc biệt, chương trình 60 giờ mua sắm trực tuyến năm nay thu hút 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia. Trong đó có nhiều sản phẩm thương mại. Xin lỗi quý vị, trong đó có nhiều sàn thương mại điện tử lớn và các nền tảng hỗ trợ bán hàng như TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki, VNPay, ZaloPay, Viettel Post, VNPost, AccessChat. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng tham gia, 10 triệu người tiếp cận và 3 triệu đơn hàng sẽ được thực hiện thành công.
Thưa quý vị, để nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023, kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 và tổng hợp số liệu gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 12 năm 2023.
Liên quan đến thưởng Tết năm 2024, trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết. Song song với đó là báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, có chủ bỏ trốn, chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán năm 2024. Các cấp công đoàn chủ động tham gia và đề xuất với người lao động, xây dựng, công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày, giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ.
Thưa quý vị và các bạn, dạy học tích hợp ở bậc trung học cơ sở được coi là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, dù đã được tập huấn tham gia các khóa bồi dưỡng, thì giáo viên và cán bộ quản lý các trường đều gặp khó khi thực hiện. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận dạy học tích hợp là điểm nghẽn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường Trung học cơ sở Phú La, thành phố Hà Nội, đã tham gia các lớp tập huấn và hoàn thành chương trình đào tạo dạy học tích hợp. Với chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học là vật lý và thời gian dài dạy môn học này, thì việc dạy tích hợp cả 3 môn vật lý, hóa học và sinh học vẫn là khó khăn rất lớn đối với cô Hương.
Em cũng rất là khó khăn đối với việc là thực hiện các cái thí nghiệm hóa học. Vì là trước đây là mình không được học. Tuy nhiên là cũng được sự hỗ trợ của các thầy cô trong tổ bộ môn. Thì mỗi một lần như vậy thì các chị em sẽ kéo nhau lên phòng sinh hoạt, phòng thực nghiệm ấy, để các bạn ấy sẽ hướng dẫn mình là làm thế nào cho nó hợp lý.
Dù giáo viên nhà trường đã rất nỗ lực trong việc triển khai giảng dạy các môn tích hợp thời gian qua, nhưng theo bà Trần Thị Lệ Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phú La, khó khăn lớn nhất với các trường chính là phân công giáo viên. Năm học này, nhà trường có 46 lớp với 7 giáo viên dạy bộ môn khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học, sinh học, nên phải hợp đồng thêm 6 giáo viên để đảm nhiệm dạy các môn học này.
Với khối 6, khối 7 thì trường chúng tôi cũng đã thống nhất đó là dạy học 1 giáo viên đảm nhiệm cả 3 phân môn. Tuy nhiên thì năm học 2023-2024 thì đối với cái bộ môn khoa học tự nhiên lớp 8 thì về cái kiến thức nó cũng có nhiều những cái kiến thức chuyên sâu. Đấy, chính vì vậy mà giáo viên cũng chưa đủ tự tin để thực hiện đảm nhiệm một giáo viên đảm nhiệm với 3 phân môn.
Những khó khăn vướng mắc khi dạy học tích hợp đã được các nhà trường nhiều lần phản ánh tới cơ quan quản lý giáo dục, mong có giải pháp tháo gỡ. Trong các buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những khó khăn trong dạy học tích hợp cũng đều được các địa phương nêu rõ. Để gỡ khó cho các nhà trường, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn về dạy học tích hợp. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phân công giáo viên giảng dạy có chuyên môn phù hợp với nội dung theo mạch chương trình. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Quỳnh, Hà Nội nêu ý kiến.
Thì không phải giáo viên nào cũng đi học được chứng chỉ để dạy liên tích hợp 3 môn. Vậy thì chúng tôi phải phân công theo đúng chuyên môn, thì cái việc xếp thời khóa biểu là phải thay đổi theo các môn học. Chúng tôi phải linh hoạt trong cái việc phân công và xếp thời khóa biểu.
Mục tiêu của môn tích hợp là giúp học sinh có cái nhìn toàn diện, kết hợp kiến thức ở nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, tiết kiệm thời gian trải nghiệm. Thế nhưng chương trình dạy học thực tế của môn này lại giống như ghép từ các phân môn trong nhóm môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào cùng một cuốn sách, khiến môn học tích hợp chỉ còn là cái tên. Theo ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, với thực tế dạy các môn tích hợp như hiện nay, thì mục tiêu đổi mới giáo dục khó có thể đạt được như kỳ vọng.
Có hai con đường cho tích hợp. Một là chúng ta tiếp tục triển khai, thì phải đào tạo giáo viên, đào tạo lại giáo viên, bồi dưỡng và triển khai. Thứ hai là dừng tích hợp lại. Thì tôi nghĩ là cũng đã đủ những cái dữ liệu với ngành giáo dục, với nhà trường, để đến lúc Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một quyết sách.
Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng cho rằng chất lượng giáo viên là nhân tố quyết định tới việc thành công hay thất bại của đổi mới giáo dục. Phải thực hiện dạy học tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong điều kiện chưa được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thì rất khó để các thầy cô hoàn thành tốt công việc đổi mới này.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ gia tăng dân số cơ học mạnh. Đây là thách thức lớn nhất trong công tác tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 trên địa bàn thủ đô. Trước thực trạng đó, Hà Nội đã và đang có giải pháp tháo gỡ. Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố cần khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Với công tác xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025, Sở Quán Triệt sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp công tác quản lý được minh bạch, khoa học và ổn định.
Thưa quý vị, vừa qua triển lãm sách kết hợp gây quỹ hỗ trợ cho học sinh ngoại thành Hà Nội mang tên Leo Viato do các thành viên dự án giáo dục Liberia đã được diễn ra tại Hà Nội. Dự án thu hút được nhiều sự quan tâm và thu hút sự tham gia của các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn Hà Nội, trở thành cầu nối giao lưu tri thức, lan tỏa niềm đam mê đọc sách và chung tay vì mục tiêu phát triển giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời để không ai bị bỏ lại phía sau.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Trương Dương để thi công bảo dưỡng tuyến ống cấp nước DN300. Theo đó, từ 22:30 đến 4:30 sáng hôm sau sẽ cấm ô tô đi vào làn đường hỗn hợp. Các phương tiện xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường hỗn hợp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho phép một xe cầu 1,25 tấn phục vụ thi công đi vào làn đường này. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến 27 tháng 12 năm 2023.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo cấm đường, phân luồng giao thông để tổ chức sự kiện Con đường Văn hóa Hữu nghị Việt Hàn năm 2023 trên phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Thời gian cấm đường phân luồng bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2023, trong thời gian từ 0 giờ đến 21 giờ. Đơn vị tổ chức sự kiện chỉ được phép thi công sân khấu, gian hàng vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện tham gia giao thông từ phía Nam đến phía Bắc và ngược lại thì đi theo các đường Vĩnh Quỳnh, Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện, Phạm Hùng. Các phương tiện đi từ phía Đông đến phía Tây và ngược lại thì đi theo các đường Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Đình Thôn. Hết thời gian cấm đường nêu trên, đơn vị tổ chức sự kiện có trách nhiệm hoàn trả tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 26 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 581 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 4 người chết. Lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ 180 phương tiện, 283 bộ giấy tờ, tước 78 giấy phép lái xe, xử lý 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Trong cùng ngày, lực lượng 141 phát hiện, xử lý 35 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 7 vụ, 7 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 10 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 28 lượt phương tiện, 169 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tin từ phía Trung Quốc, tại hội nghị ngoại trưởng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức vào ngày 26 tháng 11 tại Busan, ba bên đã nhất trí tạo điều kiện và gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước, vốn bị đình trệ từ năm 2019. Cùng ngày, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên để củng cố tư thế phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực.
Lãnh đạo Mỹ, Israel nhất trí tiếp tục nỗ lực để tất cả các con tin đều được trả tự do. Tuy nhiên, phía Israel tuyên bố sẽ nối lại toàn bộ chiến dịch ở Gaza ngay khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Trong khi đó, người dân ở bờ Tây đã chào đón 39 tù nhân Palestine trở về sau khi được Israel phóng thích trong khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas. Vụ phóng thích tù nhân diễn ra vài giờ sau khi Hamas trả tự do cho 17 con tin mà lực lượng này giam giữ ở dải Gaza. Đây là đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 3 trong số 4 lần trao đổi theo thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ một đại diện của Hamas tiết lộ lực lượng này đang tìm cách kéo dài lệnh ngừng bắn thay vì thỏa thuận 4 ngày như hiện nay.
Quân đội Syria xác nhận những cuộc không kích mới nhất của Israel đã khiến sân bay quốc tế Damascus phải ngừng hoạt động trong ngày 26 tháng 11, buộc các chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay khác. Trong tuyên bố, quân đội Syria khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ các tên lửa của Israel bay từ hướng cao nguyên Golan.
Thưa quý vị, Sierra Leone yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh lịch trình bay. Lệnh giới nghiêm được ban bố để phục vụ công tác truy bắt các nghi phạm và hiện chưa có thông tin về thủ phạm hay động cơ thực hiện vụ tấn công này.
Đợt tuyết rơi dày và bão tuyết mạnh cuối tuần qua đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân ở Moldova, Romania và Bulgaria khi một số tuyến đường quốc lộ phải đóng cửa và hàng trăm địa phương không có điện. Cảnh sát quốc gia Moldova cho biết, trong ngày 26 tháng 11 đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ do ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày và khiến một người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Romania, Bộ trưởng Năng lượng Sebastian Budaju cho biết hơn 400 địa phương đã bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão tuyết. Tại Bulgaria, cơn bão tuyết mạnh cũng khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước vào hôm qua. Theo Thủ tướng Nikolai Denkov, hơn 1.000 khu định cư, chủ yếu ở phía đông bắc Bulgaria, đã không có điện trong ngày hôm qua. Trận bão cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và của khi khiến 2 người chết và 36 người bị thương vì tai nạn giao thông.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sông Long Nghệ An có cuộc đọ sức với Đồng Tháp tại vòng loại cúp quốc gia. Gặp đối thủ yếu hơn, Sông Long Nghệ An áp đảo đối thủ ngay từ đầu và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 13 do pha lập công của Xuân Tiến. 2 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Mạnh Quỳnh tung ra cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, không cho đối thủ có cơ hội cản phá. Phút 18 lại là Mạnh Quỳnh đột phá ở trung lộ rồi sút ở sát vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Trong hiệp 1, Sông Long Nghệ An còn có 2 bàn nữa khi Hoàng Lâm lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà ở phút 34. Trước khi Xuân Tiến ghi bàn thứ 2 cho riêng mình. Sang hiệp 2, sự nỗ lực của đại diện miền Nam cuối cùng cũng được đền đáp với 2 pha lập công liên tiếp ở các phút 63 và 70 của Công Thành và Hữu Nghĩa. Dù chơi không quá hay ở hiệp 2, nhưng Sông Long Nghệ An vẫn có thêm một bàn thắng nữa của Quang Vinh ở phút 85. Qua đó ấn định chiến thắng đậm 6-2 cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Sông Long Nghệ An giành vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong tháng 12. Trong khi đó, Bình Phước tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân nhà. Ngay đầu trận, chủ nhà Bình Phước đã chủ động đẩy nhanh tốc độ để phủ đầu đối thủ. Nhưng chính Thép Xanh Nam Định lại là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước phút 38 do công của Trần Văn Đạt. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã đưa Văn Toàn vào sân thay Xuân Quyết. Và chưa đầy 2 phút có mặt trên sân, Văn Toàn đã xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm trước khi sút chéo góc ra tăng cách biệt. Khoảng cách 2 bàn giúp Thép Xanh Nam Định chơi ung dung, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dầu chấm hết cho những hy vọng của Bình Phước xuất hiện ở phút 83 khi Văn Vĩ vừa vào sân đã ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0. Không dừng ở đó, phút 90+2, Minh Tuấn đã ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Thép Xanh Nam Định. Ở trận đấu còn lại, Hà Tĩnh hành quân đến sân của Khánh Hòa trong bối cảnh thiếu vắng cả Thanh Trung và Phi Sơn. Tuy nhiên, đội khách vẫn chơi tốt hơn Khánh Hòa ngay từ những phút đầu trận. Dẫu vậy, cũng phải đến phút 31, Hà Tĩnh mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của Gopay. Sang hiệp 2, những nỗ lực của chủ nhà được đền đáp xứng đáng ở phút 49. Từ đường tạt bóng cực kỳ chính xác của đồng đội, ngoại binh Mamadou Gourassi chọn vị trí thông minh để đánh đầu ghi bàn. Phút 84, Khánh Hòa chỉ còn chơi với 10 người khi Đinh Văn Trường đã phạm lỗi với cầu thủ Hà Tĩnh và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, chính Khánh Hòa lại là đội vượt lên dẫn trước khi Mamadou Gourassi hoàn tất cú đúp bàn thắng của mình. Tưởng chừng như thắng lợi sẽ thuộc về Khánh Hòa thì phút bù giờ cuối cùng, Gopay ghi bàn thắng gỡ hòa cho Hà Tĩnh, buộc hai đội phải bước vào loạt sút penalty để phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Chủ nhà Khánh Hòa hai lần đá hỏng, qua đó thua 3-4 trước Hà Tĩnh.
Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 27 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Bảo Trâm và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.